Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Giá An và Mai Anh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi điện thư chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng Y Tomko.
Vatican. Trong một điện thư chia buồn gửi Đức Tổng Giám mục Bernard Bopper của Košice về sự qua đời của Đức Hồng Y Joseph Tomko ngày 8 tháng 8 năm 2022, Đức Thánh Cha nhớ đến Đức Hồng Y với lòng biết ơn vì đã phục vụ Tòa Thánh cách cẩn trọng và mẫu gương cầu nguyện với kinh mân côi của Ngài vào mỗi chiều tối tại quảng trường Thánh Phêrô.
Đức Hồng Y Tomko qua đời tại căn hộ của Ngài ở Roma. Trước đó, ngày 25 tháng 6 vừa qua, Ngài được đưa vào Bệnh viện Đại học Gemelli ở Roma vì bị thương nhẹ ở đốt sống cổ. Thứ Bảy ngày 6 tháng 8, Ngài về nhà và được các nữ tu dòng nữ tử bác ái tiếp tục chăm sóc. 11 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2022, Đức Hồng Y Giovanni Battistare, niên trưởng Hồng Y Đoàn, sẽ chủ sự thánh lễ an táng Đức Hồng Y Tomko tại Đền Thánh Phêrô. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự nghi thức làm phép thi hài và từ biệt. Sau đó, thi hài của Ngài sẽ được đưa về Slovakia và an táng tại nhà thờ chính Tòa Thánh Elizabeth Košice. Trong điện thư chia buồn, Đức Thánh Cha nhắc lại Đức Hồng Y Tomko là người được nâng đỡ bởi đức tin sâu sắc và sự nhìn xa trông rộng. Hơn thế nữa, Ngài còn phục vụ tin mừng và giáo hội với sự khiêm nhường và từ bỏ chính mình. Đức Thánh Cha viết: tôi nghĩ đến Đức Hồng Y Tomko với lòng biết ơn về sứ vụ lâu dài và hiệu quả của Ngài tại Tòa Thánh, với tư cách là một cộng tác viên chăm chỉ và thận trọng của các vị tiền nhiệm của tôi. Tôi cũng nghĩ đến tinh thần cầu nguyện của Ngài mà tôi đã chứng kiến. Đã lớn tuổi nhưng Đức Hồng Y vẫn siêng năng đọc kinh mân côi vào mỗi buổi chiều tối tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng chính qua lời cầu nguyện với Đức Mẹ này, Đức Hồng Y Tomko đã cho các khách hành hương và du lịch một chứng tá công khai và đẹp về tình yêu đối với Đức Trinh Nữ. Đức Hồng Y Tomko, người Slovakia, sinh tại Tổng giáo phận Košice năm 1924, Ngài đậu ba tiến sĩ, thần học, giáo luật và khoa học xã hội, thụ phong linh mục năm 1949 và được Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đề nhị tấn phong giám mục năm 1979. Trong 6 năm, Ngài là Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục. Sau đó, Ngài được thăng Hồng Y và từ năm 1985 đến năm 2001, Đức Hồng Y làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo. Tiếp đến, Đức Hồng Y còn làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh mẫu quốc tế cho đến năm 2007.
Giáo hội Hàn Quốc nỗ lực giúp các gia đình có người tự tử.
Seoul. Cha Bao Na, Giám đốc Trung tâm Phòng chống tự tử do Giáo hội Hàn Quốc bảo trợ, có trụ sở tại thủ đô Seoul, kêu gọi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự nâng đỡ các gia đình có người tự tử để không gây ra thêm những thảm kịch như thế nữa.
Ở Hàn Quốc, số người tự tử ngày càng gia tăng. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 5 tháng 8 vừa qua của Đài truyền hình Hòa bình Công giáo Hàn Quốc, Cha Bao Na, Giám đốc Trung tâm Phòng chống tự tử One Body, One Spirit nói: người thân của các nạn nhân tự tử và những người sống sót sau tự tử có nguy cơ tìm cách tự kết thúc đời mình cao hơn đến 6-7 lần so với những người khác. Các nghiên cứu cho thấy rủi ro thường cao hơn gấp 9 lần. Vì vậy, việc chăm sóc cho những người này là rất quan trọng trong việc ngăn ngừa tự tử. Cha lưu ý rằng, tự tử là điều cấm kỵ trong xã hội Hàn Quốc và do đó, gia đình của họ thường bị gạt ra bên lề xã hội. Nếu những người như vậy bị đẩy ra khỏi giáo hội và xã hội, sẽ không còn nơi nào trên thế giới để họ tìm đến. Vì thế, cần phải tìm cách phòng ngừa những điều tương tự như vậy xảy ra trong tương lai. Cộng đoàn giáo hội phải làm điều này. Giám đốc Trung tâm Phòng chống tự tử của Giáo hội Hàn Quốc đưa ra lời kêu gọi trên theo sau một báo cáo của Bộ Y tế và Phúc lợi. Theo đó, vào năm 2020, Hàn Quốc ghi nhận có 25,7 vụ tự tử trên 100.000 công dân, tăng so với năm 2019 là 24,6 vụ. Con số này cao nhất trong số 37 quốc gia phát triển được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế liệt kê. Con số tự tử của Hàn Quốc cao gấp đôi so với mức trung bình 11 trường hợp trên 100.000 dân trong số các quốc gia được tổ chức liệt kê. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã phân tích các yếu tố đằng sau các vụ tự tử dựa trên dữ liệu từ 801 nạn nhân tự tử và gia đình của họ trong 7 năm qua. Trong số những nguyên nhân phổ biến nhất là sự tan vỡ trong các mối quan hệ gia đình, suy thoái kinh tế, mất việc, nghèo đói và sự cô lập xã hội. Khoảng 9 trên 10 nạn nhân bị rối loạn tâm lý. Trong hơn 83% trường hợp, người thân của nạn nhân có vấn đề về tâm lý. Khoảng 6 phần 10 người được hỏi cho biết họ sẽ chọn cái chết sau khi một thành viên trong gia đình hoặc bạn bè đã tự tử. Cha Bao Na cho biết, Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc không ngừng nỗ lực tìm cách hỗ trợ một phụ cho các gia đình dễ bị tổn thương của các nạn nhân tự tử. Ví dụ, Trung tâm Phòng chống tự tử của Giáo hội cung cấp một nơi để tự lực cánh sinh thông qua các cuộc họp mặt gia đình tang quyến, các thánh lễ hàng tháng và các khóa tĩnh tâm. Vào tháng 6 vừa qua, Trung tâm đã phát động chiến dịch cầu nguyện và phóng phát chuỗi mân côi như một phần trong nỗ lực giải quyết tỷ lệ trầm cảm và tự tử đang gia tăng. Một nhóm khác có trụ sở tại nhà thờ Myeon Granchon thành lập năm 2012, điều hành các chương trình và hoạt động mạng lưới an toàn cuộc sống nhằm truyền tải hy vọng sống bằng cách quan tâm đến cư dân và hàng xóm.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại một kho nhiên liệu của Cuba.
Vatican. Trong một điện thư, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi của Ngài và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi đám cháy kinh hoàng xảy ra tại thành phố Matanzas của Cuba.
Đám cháy xảy ra vào tối hôm thứ Sáu vừa qua, khi sấm sét đánh vào một kho nhiên liệu tại Matanzas. Đám cháy kéo dài suốt đêm và lan sang một kho thứ Hai vào sáng thứ Bảy, gây ra thêm nhiều vụ nổ lớn. Cho đến ngày Chủ nhật, ngọn lửa của đám cháy đã nằm trong tầm điều khiển nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cứu hỏa khẩn cấp đến từ các quốc gia khác nhau. Đã có một người chết, 17 lính cứu hỏa bị mất tích và 120 người bị thương trong đám cháy. Từ Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã chuyển bức thư chia buồn và gần gũi của Đức Thánh Cha đến Đức Cha Emilio Aranguren Echeverria, Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Cuba. Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài có theo dõi tin tức về vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Matanzas, làm ít nhất một người chết và vô số người bị thương. Ngài muốn bày tỏ sự gần gũi và lời cầu nguyện của Ngài đến người dân Cuba, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị em sức mạnh trong giây phút đau thương này, để anh chị em tiếp tục công việc dập tắt đám cháy và tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích. Với những tâm tình ấy, tôi gửi đến anh chị em phúc lành và sự an ủi chân thành, như một cam kết của niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh.
Triển lãm quốc tế về phép lạ thánh thể ở Macau.
Macau. Triển lãm quốc tế về phép lạ thánh thể từ ý tưởng và được thực hiện bởi Jean-Phước Carlo Acutis được tổ chức ở Macau, quốc gia châu Á đầu tiên thực hiện, tiếp tục mở cửa từ ngày 9 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2022.
Vào năm 2002, khi đến thăm cuộc triển lãm tại hội nghị ở thành phố Rimini của Ý, Carlo đã quyết định tổ chức một cuộc triển lãm về các phép lạ thánh thể đã được giáo hội công nhận. Gia đình của Carlo đã phải làm việc trong gần 3 năm để chuẩn bị cho công việc này. Triển lãm đã được dịch ra 17 thứ tiếng và được trình bày nhiều nơi trên thế giới. Macau là điểm đầu tiên tại châu Á của cuộc triển lãm quốc tế nổi tiếng này. Cộng đoàn Công giáo Macau muốn khám phá các mối quan hệ và ảnh hưởng giữa văn hóa Công giáo và khoa học đương đại, trình bày những thực tế mà khoa học nhân loại không thể chứng minh và ở bên ngoài phạm vi nghiên cứu khoa học nhờ sự đóng góp của chân phước Carlo Acutis. Sau thành công lớn của cuộc triển lãm từ ngày 17 tháng 6 đến 31 tháng 7, Hiệp hội Văn hóa Công giáo Macau, đơn vị tổ chức sự kiện, đã quyết định kéo dài cuộc triển lãm. Cuộc triển lãm mở cửa trở lại từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Trong lễ khai mạc vào ngày 17 tháng 6, Đức cha Stephen Lee, giám mục Macau, chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Công giáo Macau, cùng với một số đại diện chính quyền địa phương đã cùng trình bày khoảnh khắc quý giá này, ca ngợi cuộc triển lãm và cuộc đời của Acutis, một khuôn mặt mà tín hữu Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, đang tìm hiểu và đánh giá cao. Trên trang web của Hiệp hội có một nền tảng dành riêng cho triển lãm với đầy đủ thông tin và đóng góp, đặc biệt là về cuộc đời của chân phước Carlo Acutis, để giúp người Công giáo và không Công giáo biết thêm về các phép lạ thánh thể, về lịch sử đức tin và chứng từ của người Ý trẻ tuổi. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Ngày Thánh Mẫu năm 2022.
Kính thưa quý thính giả, sau 2 năm phải ngưng lại vì đại dịch, Ngày Thánh Mẫu lần thứ 43 năm 2022 đã được tổ chức từ ngày 4 đến 7 tháng 8 vừa qua tại trụ sở của tín dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở thành phố Carthage, tiểu bang Missouri, Hoa Kỳ. Ngày Thánh Mẫu là sự kiện quy tụ các tín hữu Công giáo Việt Nam sống trên đất Mỹ để tôn vinh tạ ơn Đức Mẹ vì sự trợ giúp của Đức Mẹ đối với những người con tha hương. Ngày Thánh Mẫu cũng cổ võ các tín hữu thêm lòng yêu mến Mẹ Maria và sống theo gương nhân đức của Mẹ, nhận ra tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta và người luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Ngày Thánh Mẫu lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1978. Từ một sự kiện quy tụ những tín hữu Công giáo gần trụ sở tín dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời của dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc ở thành phố Carthage với hơn 1.000 người, cho đến nay, Ngày Thánh Mẫu đã trở thành sự kiện quy tụ đông đảo con cái Mẹ Maria, không chỉ từ khắp các tiểu bang của Mỹ, nhưng cả từ các châu lục khác và đặc biệt là từ Việt Nam. Trong những năm gần đây, số người tham dự các ngày Thánh Mẫu đã lên đến gần 100.000 người, với sự tham dự của các giám mục và hàng trăm linh mục và tu sĩ nam nữ. Đặc biệt, không chỉ có người Việt Nam tham dự ngày Thánh Mẫu, nhưng còn có người Mỹ và các sắc tộc khác cũng được thu hút đến với ngày Thánh Mẫu. Chương trình ngày Thánh Mẫu mang những yếu tố phụng vụ và văn hóa, đan xen với đời sống thiêng liêng và tình cảm dân tộc, gồm có các thánh lễ trọng thể, các buổi rước kiệu thánh thể và rước kiệu Đức Mẹ, các giờ học hỏi, hội thảo theo các đề tài dành cho các giới. Đến với ngày Thánh Mẫu, các tín hữu Công giáo Việt Nam như được sống trong một bầu khí hoàn toàn Việt Nam, từ phụng vụ, những việc đạo đức bình dân truyền thống của người Việt, cho đến các gian hàng ẩm thực thuần túy Việt Nam. Ngày Thánh Mẫu lần thứ 42 được tổ chức vào năm 2019 với chủ đề Thiên Chúa ở cùng Mẹ, theo đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, là ngày Thánh Mẫu cuối cùng được tổ chức trước khi đại dịch bùng nổ. Sau đó, do đại dịch, ngày Thánh Mẫu không được tổ chức trong năm 2020 và 2021. Năm nay, năm 2022, sau nhiều ngày tháng chờ đợi và sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan y tế cũng như của chính quyền thành phố Carthage, vào đầu tháng 4, cha giám tỉnh tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố tổ chức Ngày Thánh Mẫu lần thứ 43, từ ngày 4 đến 7 tháng 8, với chủ đề Này là mẹ con, đây là con mẹ. Cha Phaolô Trần Quốc Toản, giám tỉnh tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, chia sẻ với Vatican News về lý do chọn chủ đề này.
Chủ đề của Ngày Thánh Mẫu năm nay được trích từ Phúc Âm Thánh Gioan đoạn 19, câu 26 và 27. Này là con mẹ, đây là mẹ con. Với chủ đề này, ban tổ chức muốn tất cả mọi người cùng nhau cảm tạ Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta người mẹ yêu dấu của Ngài, cũng như Ngài đã trao phó từng người chúng ta cho mẹ để mẹ bao bọc, chở che. Và thật sự nhờ sự chở che của mẹ giữa cơn đại dịch, tất cả chúng ta có ngày hôm nay để dâng lên Chúa và Đức Mẹ thấm lòng cảm mến, tri ân. Đồng thời, Với chủ đề đó, chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho những anh chị em đã ra đi vì đại dịch. Xin Chúa sớm thương đưa các linh hồn đó về hưởng nhan thánh Ngài, và đồng thời cũng xin Ngài và mẹ của Ngài trở nên nguồn ủi an cho những gia đình đã mất đi người thân yêu trong cơn đại dịch.
Sau 2 năm, trở lại với ngày Thánh Mẫu năm nay, nhiều tín hữu hành hương nhận thấy có những thay đổi tại trụ sở của tín dòng, nơi diễn ra ngày Thánh Mẫu. Thật ra, khoảng thời gian 2 năm đại dịch không thể tổ chức ngày Thánh Mẫu, cũng là thời gian được tín dòng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời dành để chuẩn bị, như là chuẩn bị xa cho ngày Thánh Mẫu sẽ được tổ chức lại. Cha Philippe Đỗ Thanh Cao, trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu, cho biết nhà dòng đã lợi dụng thời gian 2 năm không có Ngày Thánh Mẫu để đổ lại các con đường xi măng xung quanh khu vực chính của nơi tổ chức Ngày Thánh Mẫu. Tất cả con đường trong khuôn viên rộng khoảng 56 mẫu Tây đều được tráng nhựa và đặt các bảng tên đường trong khu vực để khách hành hương dễ nhận diện chỗ của mình, cũng như thuận tiện cho vấn đề an ninh, để nếu có việc gì bất thường xảy ra thì cảnh sát có thể biết được cụ thể vị trí. Bên cạnh đó, nhà dòng cũng làm lại hệ thống thoát nước để hy vọng khi trời mưa, nước có thể nhanh chóng thoát đi và các lều không bị lụt. Để tổ chức Ngày Thánh Mẫu với quy mô vài chục ngàn người tham dự, khoảng 3 tuần trước khi khai mạc Ngày Thánh Mẫu, nhiều tín hữu thiện nguyện đến sớm để cộng tác với các linh mục và tu sĩ của tín dòng trong việc chuẩn bị cho những việc cần thiết. Cha Thanh Cao đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quảng đại của các giáo dân thiện nguyện.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng cộng tác một con số volunteer cho Ngày Thánh Mẫu rất là lớn để có thể cáng đáng tất cả những công việc liên quan đến Ngày Thánh Mẫu. Cho chính vì thế, ngoài việc tri ân Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ, thì nhà dòng cũng như ban tổ chức xin chân thành tri ân tất cả mọi người đã cộng tác cách này cách khác, tinh thần vật chất, để có thể tổ chức Ngày Thánh Mẫu trong suốt 43 năm qua, cũng như Ngày Thánh Mẫu vừa qua đây. Và đó là tâm tình sau cùng, cũng như là tâm tình tiếp tục kéo dài trong những ngày sau Ngày Thánh Mẫu này, và cũng hướng về Ngày Thánh Mẫu năm tới cùng một sự tin tưởng, cùng một sự phó thác cho Đức Mẹ. Nếu Chúa Đức Mẹ muốn, Chúa Mẹ sắp xếp, thì chúng ta lại có những cơ hội để có Ngày Thánh Mẫu năm 2023, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 6 tháng 8.
Thật vậy, nếu không có những người nhiệt tình quảng đại hy sinh cộng tác với quý cha, quý thầy, thì chắc chắn Ngày Thánh Mẫu không thể được thực hiện và được tổ chức cho đến nay đã 43 lần. Từ công tác chuẩn bị trước Ngày Thánh Mẫu cho đến những công việc trong Ngày Thánh Mẫu như thu rác, phục vụ ăn uống, trật tự trang trí, thông tin, hay đặc biệt là các ca đoàn phục vụ trong các thánh lễ, tất cả đều là tình nguyện. Đây là điều rất khó có thể tưởng tượng được ở một nơi mà mọi công việc thường đều được trả bằng tiền bạc. Bên cạnh những người cộng tác trong các công việc, chắc chắn không thể thiếu những hy sinh cầu nguyện âm thầm của rất nhiều người. Vấn đề an ninh năm nay được nhà dòng quan tâm đặc biệt sau khi tại Hoa Kỳ có những người ủng hộ phá thai cho rằng do Công giáo nên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã thay đổi phán quyết về việc cho phép phá thai. Bên cạnh đó còn có vấn đề chống người Á Châu do những nghi kỵ về nguồn gốc của virus corona, rồi những vụ an ninh về súng đạn. Do đó, lực lượng cảnh sát được huy động đông hơn, các xe đến tham dự đều được ghi nhận để biết những người sử dụng để dễ quản lý. Nói chung là vấn đề an ninh cho các tín hữu hành hương rất được đề cao. Những ngày đầu số người đến có vẻ thưa thớt và số người cắm lều ít, nên nhìn chung có vẻ như số người tham dự ít hơn mọi năm rất nhiều. Nhưng vào các buổi chiều trong những thánh lễ, những buổi kiệu Thánh Giuse, kiệu Thánh Thể hay kiệu Đức Mẹ, số người tham dự đã tăng lên rất nhiều. Cha giám tỉnh tinh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại Hoa Kỳ cho biết về số người tham dự.
Còn về ước lượng về con số tham dự Ngày Thánh Mẫu năm nay thì chắc chắn là không bằng những năm trước. Nhưng theo sự ước lượng của mình, riêng cá nhân thì qua những cái tối cho đi rước lễ thì cảm thấy con số năm nay tham dự có thể đến 75-80% so với con số những lần Thánh Mẫu lần trước. Và nghe đâu là báo chí của thành phố nói cũng có thể là 50%. Nhưng mà nếu mà xét theo những cái gì mình thấy ở trong khuôn viên của Ngày Thánh Mẫu thì cảm thấy là con số có thể lên tới từ 75-80% so với những năm trước đây. Đó là một cái con số khá lớn đối với cái năm Thánh Mẫu năm nay, bởi vì đã gián đoạn sau 2 năm đại dịch. Và chắc lẽ và dịch cũng đang còn, nhưng mà bà con chúng ta vì lòng yêu mến Chúa cũng như là vì lòng yêu mến Đức Mẹ đã gạt bỏ những lo âu đó mà đến đây cùng nhau để tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn Đức Mẹ vì những gì Đức Chúa và Đức Mẹ đã ban cho trong 2 năm đại dịch.
Những ngày trong tuần qua, thời tiết tại thành phố Carthage rất nóng, với nhiệt độ xích xoát khoảng 40 độ C, nhưng không ngăn cản được lòng nhiệt thành háo hức của hàng chục ngàn tín hữu. Điều gì thu hút họ? Cha trưởng ban tổ chức Ngày Thánh Mẫu chia sẻ.
Và sau những lần tổ chức thì đây là lần tổ chức lần thứ 43. Và thêm một thâm tín lần thứ 43 thì đúng là phải làm nói rằng là một thêm một thâm tín nữa về việc tổ chức Ngày Thánh Mẫu. Đó là công việc của Chúa, của Đức Mẹ giúp cho, chứ còn tất cả những cái sự sắp xếp của con người thì chắc chắn chúng ta cũng vẫn phải làm, cũng vẫn phải lo. Nhưng cái việc mà người mà có thể thực hiện cái lo lắng đó cho chúng ta, đó là Chúa và Đức Mẹ. Thì thêm một thâm tín nữa, và trong ban tổ chức cũng như là cảm nghiệm được điều đó, và cũng như giáo dân cũng có thể nói được là giáo dân, chính giáo dân cũng cảm nghiệm được cái điều đó mỗi khi họ đến đây. Và đó cũng là cái lý do, khi cảm nghiệm được điều đó thì đó cũng là cái lý do thúc bách họ trở về đây. Và thực sự phải nói rằng chỉ có tình mẹ, chỉ có hồng ân Chúa mới có sức lôi kéo người ta về đây, con cái về đây. Chứ nhà dòng không có cái gì gọi là attract được người ta về đây cả. Bao nhiêu những cái nơi recreation, nó có nhiều những cái vui mà cũng chỉ lôi cuốn được một phần nào, được một chút nào đó. Nhưng còn ở đây không có gì về những phương diện đó. Nhưng tại sao họ lại đến chấp nhận những cảnh khó khăn, những cái sự bất tiện để tham dự Ngày Thánh Mẫu. Có những chương trình, có những cái đề tài chia sẻ, có những cái sinh hoạt, nhưng những cái đó thực sự cũng không có là gì đáng kể để mà có thể lôi kéo được người ta về đây. Nhưng câu trả lời thực sự phải thâm tín, đó là tình mẹ và hồng ân của Thiên Chúa có sức đó, có sức mạnh lôi cuốn đó. Và chính vì thế cảm nghiệm của Ngài Thánh Mẫu sau cùng chỉ là xoay quanh việc là tri ân Thiên Chúa và Đức Mẹ, Thánh cả Giuse, các thánh tử đạo.
Thật vậy, điều tra thâm tín cũng là thâm tín của nhiều người. Tình yêu của Chúa và Đức Mẹ đã thu hút các tín hữu đến tham dự Ngày Thánh Mẫu, và tình yêu Chúa tiếp tục tuôn đổ trên họ. Trong những lần tham dự Ngày Thánh Mẫu, nhiều người đã được ơn chữa lành cách đặc biệt trong tâm hồn. Cha Thành, dòng Chúa Cứu Thế, chia sẻ về kinh nghiệm giải tội tại những lần tham dự Ngày Thánh Mẫu.
Và cái đặc điểm đặc biệt là tạ ơn Chúa cho cứ mỗi năm về đây có dịp là để giúp cho mọi người và con giáo dân từ khắp muôn phương về để làm hòa với Chúa, và cái đặc biệt là cho họ tìm được cái ơn Chúa và được chữa lành. Và được chữa lành thì trong nhiều năm họ xa cách Chúa, như năm, 10 năm, 20 năm. Và trong những năm tháng đó, họ, anh các anh chị, em chưa nhận ra được cái ơn Chúa. Và đôi khi họ lãng quên cái tình yêu mà Chúa, Thiên Chúa luôn luôn mời gọi họ, luôn luôn đồng hành với họ để giúp cho họ có một cái mối dây tương quan nào đó, để có một dịp nào đó, và đặc biệt là dịp vào Ngày Thánh Mẫu này, để họ trở về tìm cái nguồn ân sủng mà Chúa luôn luôn đi với họ, để có cái dịp này để họ mở lòng ra với Chúa và ơn Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ để họ đến với bí tích hòa giải.
Tất tất cả là hồng ân. Xin cảm tạ Thiên Chúa và mẹ Maria đã ban ơn thu hút các tín hữu hành hương đến với nhau, cùng ca ngợi cảm tạ Chúa và được nhẫn lạnh vô vàn ơn thánh. Cha Phaolô Trần Quốc Toản, giám tỉnh Tĩnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, chia sẻ với Vatican News.
Thật sự thì khi mà cùng với ban tổ chức quyết định tổ chức lại Ngày Thánh Mẫu sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch COVID, thì cũng có một chút lo âu, không biết làm thế nào để cho cái ban y tế được an toàn. Tuy nhiên, với cái đề tài này là mẹ con, đây là con mẹ, thì mình tin tưởng là Chúa đã ban cho mẹ Maria, cũng như Chúa đã sao phó chúng ta cho mẹ Maria để mẹ gìn giữ, thì phó thác cho mẹ chắc chắn đại hội thánh mẫu sẽ thành công. Và thật sự đúng vậy, sau 3 ngày thánh mẫu, khi kết thúc ngày thánh mẫu thì cảm thấy tất cả lời đời là hồng ân. Với sự trở che của mẹ, mọi sự diễn ra tốt đẹp giống như mọi năm, không có gì lo ngại, nhất là về y tế. Đấy là cái cảm nhận của cá nhân, bởi vì mọi người đều đi cũng cảm thấy như vậy. Ai cũng là lo bảo sự sợ là COVID nhưng người ta không đi, nhưng mà thật sự những người tới đây tham dự không có một cái dấu chỉ nào mà sợ hãi về cái đại dịch cả, bởi vì chắc có lẽ mọi người cũng phó thác nơi Chúa Mẹ để mẹ trở che. Thì một lần nữa là chúng ta cùng nhau cảm tạ ơn Chúa vì hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta có một ngày thanh mẫu thật là tốt đẹp.
Xin Chúa luôn gìn giữ và ban ơn để các tín hữu Việt Nam tiếp tục sống đức tin và làm chứng cho Chúa trong cuộc sống.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Serpezi cứu trẻ em khỏi đói nghèo và bạo lực ở Haiti.
Serpezi là một nữ tu truyền giáo người Pháp thuộc dòng thờ sai bác ái do mẹ Teresa thành Calcutta thành lập. Sơ đã sống 19 năm ở Cité Soleil, một trong những cộng đồng nghèo nhất ở Haiti, với mong muốn thể hiện khuôn mặt của Chúa Kitô cho trẻ em. Năm 2017, Serpezi thành lập cộng đoàn Gia đình Kizito, một hiệp hội quy tụ các tu sĩ, linh mục và giáo dân tận hiến, phục vụ người nghèo của tổng giáo phận Port-au-Prince. Năm sau, nữ tu thành lập Hiệp hội Gia đình Pháp Kizito Haiti, cung cấp hỗ trợ vật chất và tinh thần cho các hoạt động từ thiện trong cộng đoàn của sơ, đặc biệt dành cho trẻ em sống trên đường phố và các tù nhân. Sơ giải thích, hiệp hội mang tên Kizito là để vinh danh Thánh Kizito, một em bé người Uganda tử đạo. Ngoài ra, tinh thần của hiệp hội còn được soi dẫn bởi câu kinh thánh: "Hãy để trẻ em đến với ta", và sứ điệp mà Thánh Teresa Calcutta nhận được từ Chúa Kitô. Sơ nói, Chúa Giêsu đã cho Thánh Teresa Calcutta thấy nhiều trẻ em đang ở trong bóng tối và nói với thánh nữ, các trẻ em đó không yêu ta vì các em không biết ta. Vì vậy, đây là những lời đã thôi thúc tôi bắt đầu thiết lập cộng đoàn này để mang ánh sáng Chúa Giêsu đến cho trẻ em, đặc biệt là những em nghèo nhất. Serpezi cho biết, từ năm 2017, cộng đoàn của Sơ đã tạo dựng được 8 trường học tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Port-au-Prince. Ở các cơ sở này, Sơ và các cộng tác viên cung cấp giáo dục cho khoảng 1.200 trẻ em chưa bao giờ đến trường và cung cấp cho các em một nơi ở an toàn để các em có thể học và học biết Chúa Giêsu. Ngoài ra, hiệp hội đã mở 5 ngôi nhà cho trẻ em đã quyết định rời khỏi đường phố, cũng như các trung tâm nơi các thừa sai dạy giáo lý và nhiều hoạt động khác như các môn thể thao nhằm thúc đẩy cuộc gặp gỡ của các em với Chúa Giêsu. Serpezi giải thích rằng hiệp hội của Sơ là một đáp ứng đối với tình trạng nghèo đói và nhiều bạo lực mà phần lớn trẻ em ở Haiti phải chịu đựng. Tuy nhiên, nữ tu báo cáo rằng trong những tuần gần đây, bạo lực đã gia tăng. Một khu vực ở Cité Soleil đang bị tấn công bởi các băng nhóm tội phạm và nhiều người đến từ những khu vực dễ bị tổn thương nhất, trong đó có hàng trăm trẻ em đang chạy trốn, vì thế cần phải làm các trại để đón tiếp họ. Serpezi nhấn mạnh rằng cư dân cảm thấy một cuộc thảm sát có thể xảy ra nếu các băng đảng này tiến vào khu vực của họ và cảnh báo rằng đã có rất nhiều thiệt hại về nhân mạng. Về điều này, trong tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Mercedes lên tiếng kêu gọi cảnh sát, chính quyền và cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ và ngay lập tức để ngăn chặn bạo lực băng đảng. Ở một đất nước đã bị đánh dấu bởi quá nhiều nghèo đói và đau khổ, bạo lực và bất an đã trở thành một lời nguyền hàng ngày đối với người dân. Đức Tổng Giám mục nói và lên án sự vắng mặt của quyền lực nhà nước và thiếu sự hỗ trợ của các quốc gia khác là nguyên nhân làm cho các băng đảng hoạt động. Theo Đức Tổng Giám mục, những tên cướp dường như được hưởng tự do không giới hạn. Chúng tổ chức các cuộc họp để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Tệ hơn nữa, các mạng xã hội cung cấp cho chúng cơ hội quảng bá rộng rãi với sự dửng dưng trước đau khổ và quyền công bằng của các nạn nhân. Đức cha nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải giải trừ vũ khí của các băng đảng, bởi vì dân chúng có quyền mong đợi cảnh sát hành động ngay lập tức trong việc giải trừ vũ khí của các băng đảng bất hợp pháp. Một nạn nhân gần đây là Sơ Luisa Dellotto, một nữ tu người Ý thuộc dòng tiểu muội tin mừng của Thánh Charles de Foucault, truyền giáo tại Haiti từ 20 năm nay, đã bị thương nặng trong một cuộc tấn công vũ trang trên đường phố Port-au-Prince, thủ đô của Haiti. Sơ được đưa đến bệnh viện gấp nhưng qua đời ngay sau đó, chỉ 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 65 của Sơ. Trước tình hình đó, PG xin cầu nguyện cho người dân, nhất là cho vùng Cité Soleil. Cách đầu tiên để giúp đỡ là cầu nguyện, và chúng tôi thực sự cần cầu nguyện rất nhiều, thực sự cầu nguyện để điều này không xảy ra, bởi vì nó sẽ rất khủng khiếp, Sơ nói. Sơ xin sự giúp đỡ về vật chất để tiếp tục công việc bác ái, đặc biệt là trang trải chi phí cho gần 100 nhân viên và tình nguyện viên đã hỗ trợ họ. Sơ nói, chúng tôi có rất nhiều nhu cầu về vật chất để nuôi trẻ em, duy trì trường học và trả lương cho giáo viên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.